mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Quý dẫn đầu bắt gặp được hai con sói già do không theo kịp đàn bị rớt lại. Vậy là đoàn thợ săn tìm cách bao vây dồn đuổi hai con lên tận đỉnh dốc. Hai con sói bị dồn đến đường cùng, thà chọn cái chết, một con lao xuống vực, một con chết ngạt trong hang. Đám thợ săn, trong đó có Dương Khắc, Ba Tu, đều cảm thấy không vui, ngậm ngùi cảm kích trước tinh thần bất khuất của sói. Không săn được con sói nào, trở về khu lều, Bao Thuận Quý quyết định đi tìm bắn một con thiên nga để giải xui. Dương Khắc phản đối kịch liệt nhưng chẳng ăn thua. Ngồi bên nồi thịt thiên nga, chỉ mỗi Bao Thuận Quý, không ai nói chuyện với ông ta. Dương Khắc nước mắt đầm đìa cho tới rạng sáng. Vài hôm sau, Bao Thuận Quý chất đầy nửa xe con lăng ca những khóm bạch thược trở lên thành phố. Chần chận Dương Khắc ngày càng cảm thấy gắn bó yêu quý thảo nguyên này. Họ thầm mong giá như không có Bao Thuận Quý, không có đám thanh niên trí thức, không có các hộ ngụ cư, thì hay biết mấy. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến, qua giọng đọc Việt Hùng.
Khi con bò mộng nhảy lên lưng con bò cái, Sói hoảng sợ, lật lùi, vướng xích ngã lăm chiêng, thè lưỡi trợn mắt. Sói con thường quên sợi xích ở cổ. Khi con bò mộng bỏ đi với các con khác, bò cái gật đầu với nó mới trở lại bình tĩnh. Con sói xem ra cũng vừa ý nơi xăm mới. Nó bắt đầu đùa giỡn trong nhà giam của nó. Lãnh địa mới còn non cao hàng thước, thoải mái hơn nhiều so với cái cũ chỉ toàn là cát. Sói con nằm phơi bụng, quay đầu bứt những cọng cỏ. Chỉ có vậy mà nó có thể chơi với đám cỏ hơn nửa giờ. Sói con sức sống mãnh liệt, nó tìm ra cách vận động để cháy bùng lên ngọn lửa sinh mạng, lại bắt đầu chạy quanh chuồng hết tốc lực, hết vòng này đến vòng khác không biết mệt. Sói con chạy như điên một hồi, đột nhiên thì chững lại, quay đầu chạy ngược chiều kim đồng hồ. Chạy mệt, nó nằm sấp như chó, há miệng thở cho đỡ nóng. Trần Trần nhận ra những ngày này thời gian và số vòng chạy của con sói tăng lên mấy lần. Cậu chợt hiểu ra, con sói có ý tăng cường vận động ra mồ hôi để thay lông. Ông Philip bảo, sói con thay lông lần đầu muộn hơn sói lớn rất nhiều. Bãi cỏ sợ nhất bị dẫm nát, cỏ non trên đường chạy của sói con chẳng còn ngọn nào nguyên vẹn. Đột nhiên phía đông nam rộ lên tiếng vó ngựa. Trương Kiến Nguyên đầu cuốn băng trắng phi ngựa tới. Hai người giật mình chạy ra đón. Trương Kiến Nguyên hét to, đừng, đừng. Con ngựa cậu ta cưỡi hung hăng không cho ai lại gần. Khi ấy hai người mới phát hiện ra con ngựa cậu ta cưỡi vừa qua kỳ huấn luyện thì vội tránh xa, để cậu ta lựa lúc mà nhảy xuống. Ngựa Mông Cổ trên thảo nguyên Mông Cổ tính cách bạo liệt, nhất là ngựa vùng Uchumushin. Luyện ngựa chỉ tiến hành khi con ngựa được 3 tuổi và vào đầu xuân. Đầu xuân là lúc ngựa gầy nhất, mà vì ngựa 3 tuổi đã có thể chở một người. Nếu như để lỡ thời điểm đó, khi con ngựa 4 tuổi là không thể đóng yên đóng hàm thiết, dứt khoát không dậy nổi nữa. Ngay dù nhờ người phụ giúp đè đầu vít cổ đóng được yên cương thì con ngựa vẫn không chịu, hất ngã bằng được người cưỡi. Có dùng phương pháp luyện ngựa của Võ Tắc Thiên thì cũng chịu. Con ngựa đó rất có thể suốt đời không người cưỡi. Hàng năm vào mùa xuân, Mã Quan chọn trong đàn những con ngựa 3 tuổi, tính nết không quá bạo liệt, giao cho các mã quan luyện cưỡi. Ai luyện được con nào được cưỡi không con đó một năm. Nếu như sau một năm cảm thấy không bằng lòng hay những con khác do mình luyện được, có thể trả con ngựa về đàn. Đương nhiên là những con ngựa sau khi thụ huấn đều có tên. Thảo Nguyên Ơ Lôn có truyền thống đặt tên ngựa như sau: tên người luyện ngựa cộng với màu lông của con ngựa, thí dụ Pilic Hồng, Ba Tu Trắng, Lam Mù Chắc Đen, Tam Kiệt Sán, Sasleng Vàng, Đan Chi Hạt Rẻ, Dương Khắc Đốm Hoa, Trần Trần Hoa Văn, vân vân. Tên đã đặt dùng cho cả đời. Tên ngựa vùng Ơ Lôn rất ít khi trùng. Lấy tên người dạy đặt tên cho ngựa là hình thức khen ngợi người ấy dũng cảm. Những kỵ sĩ có nhiều ngựa mang tên mình rất được mọi người quý trọng. Nếu như người dạy ngựa thấy con ngựa mình dạy là ngựa tốt, anh ta có thể yêu cầu sử dụng con ngựa ấy, nhưng phải đổi một con trong số ngựa do anh ta luyện. Nói chung, một mã quan có thể đổi một con yếu nhất trong 4-5 con, 5-6 con mang tên anh ta đổi lấy con ngựa mới. Trên thảo nguyên, ngựa là sinh mạng của người. Không có ngựa tốt, không đủ ngựa và sức ngựa thì không ra khỏi tuyết dày lửa dữ hoặc quân địch truy kích. Không đưa kịp thầy thuốc và thuốc men, không thông báo kịp tình hình quân sự và thiên tai, không đuổi kịp, không bắt được sói, không đuổi kịp đàn bò, đàn cừu bị bạch mao phong. Ông già Philip nói, thảo nguyên là nếu mà không có ngựa thì chẳng khác sói sập bẫy đứt cả hai chân. Dương Quan, người chăn cừu, muốn có ngựa tốt thì phải tự luyện lấy mà cưỡi. Người thảo nguyên cho rằng phải cưỡi con ngựa do người khác luyện thì đáng xấu hổ lắm. Dương Quan, Ngưu Quan, người chăn bò vùng Ơ Lôn đều cưỡi ngựa do chính họ huấn luyện. Những Dương Quan, Ngưu Quan ưu tú đều cưỡi ngựa loại đầu bàng, khiến đám mã quan trẻ xanh mắt. Còn lại, những con ngựa 3 tuổi chất hoang tã mạch nhất thì mã quan đích thân huấn luyện. Mã quan tay nghề giỏi nhất sẽ được nhiều ngựa nhất thì cưỡi không hết ngựa. Nhưng gặp những con ngựa khó thuần, mã quan bị ngã nhiều nhất, đôi khi còn vỡ đầu gãy xương. Nhưng ngựa vùng Ơ Lôn hoang dã lại là những con ngựa thượng thẳng, chạy nhanh dai sức, trở thành đối tượng cạnh tranh của các mã quan. Mã quan vùng Ơ Lôn, người nào cũng có nhiều ngựa tốt nhất ấy, thì là địa vị cao sang nhất, vẻ vang nhất và có nhiều người tình nhất. Thảo nguyên Mông Cổ khuyến khích con trai chui vào hang bắt sói, luyện ngựa bất kham, đánh nhau với sói dữ, đấu vật ra trận, trở thành anh hùng. Thảo nguyên Mông Cổ là thảo nguyên chiến đấu, là thiên hạ của những người dũng cảm. Các Han Mông Cổ là do liên minh các bộ tộc bầu ra, mà không phải cha truyền con nối. Trong lịch sử, nền Mông Cổ hoàn toàn không chấp thuận những thái tử bất tài lên ngôi. Thời Nguyên Mông, những thái tử bất tài thường bị anh em trong hoàng tộc thay thế. Trương Kiến Nguyên vừa cho ngựa chạy quanh, vừa nhẹ nhàng rút một chân ra khỏi bàn đạp, đúng lúc con ngựa phân tâm, cậu khoát chân gọn gàng nhảy xuống. Con ngựa giật mình, tấp mình đá hậu liền mấy cái suýt văng cả yên. Trương Kiến Nguyên vội co dần tay cương kéo đầu con ngựa sát người để tránh đá hậu. Mất thêm ít thời gian nữa mới cột được dây cương vào cỗ xe bò. Con ngựa giằng dây cương khiến cỗ xe rung lên từng chập. Trần Trận và Dương Khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương Khắc nói, thằng cha này liều thật đấy, con ngựa dữ như thế mà cậu dám cưỡi. Trương Kiến Nguyên lau một hơi chán nói, sáng nay nó vừa hất mình xuống đất, còn đá hậu cho một cú vào đầu khiến mình ngất đi, may mà có ba tu ở bên. Dạo chưa có cỏ non, mình đã luyện hai lần, không xong, sau phải hai lần nữa mới tạm ổn. Không ngờ, sau vụ cỏ xuân nó béo lên, không chịu cho cưỡi. May mà nó còn nhỏ, vó chưa tròn, nếu là con ngựa trưởng thành thì mình toi mạng rồi. Đây là một con ngựa tốt, ba năm nữa, dứt khoát nổi tiếng. Ở Ơ Lôn, ai cũng thích ngựa tốt, mình không liều sao được. Trần Trận nói, cậu ngày càng khiến bọn mình không yên tâm. Chừng nào cậu luyện được con ngựa tốt mà không cần đến bông băng thì mới coi là đã thành tài. Trương Kiến Nguyên cười nói, phải suýt soát hai năm nữa. Mùa xuân này mình luyện bốn con nào cũng khỏi chê. Sau này các cậu đi xa thiếu ngựa thì tìm mình. Mình còn định đổi ngựa tốt cho hai cậu nữa kia. Dương Khắc cười, à, thằng cha này gan to lên thì khẩu khí cũng gớm. Ăn bánh của người không ngon, tự mình làm bánh ăn, tự mình đấy nhá. Năm nay tất cả cho sói con, không còn thì giờ nữa, để sang năm. Trần Trần cũng vừa cười vừa nói, hai cậu chất sói hơi nhiều rồi đó, đúng là gần mực thì đen, gần sói thì cứng đầu. Đàn ngựa uống nước xong, chậm rãi trở lại chàng cỏ đối diện lều Trần Trần. Trương Kiến Nguyên nói, chỗ này như một đài quan sát lý tưởng, từ trên nhìn xuống mọi vật trong tầm mắt, nghe kể nhiều lần hôm nay mới thấy. Trước đây đại đội không cho đàn ngựa ở gần, các cậu chưa có dịp thấy, hôm nay cho các cậu mở mắt ra, cho biết thế nào là ngựa Mông Cổ. Bãi chăn mới rất rộng, đủ cỏ đủ nước, mới có gia súc của một đại đội, nên đại đội cho phá lệ. Ngựa uống nước xong được ăn cỏ ngay tại đây một thời gian, không người dồn đuổi, đàn ngựa dừng lại ăn cỏ. Trần Trận và Dương Khắc lập tức bị con ngựa giống cao to béo khỏe che khuất tầm mắt. Chúng đã thay lông bóng mượt, bóng hơn sắc gấm Mông Cổ. Con ngựa rùng mình một cái, những thớ thịt sau làn da bóng loáng rùng rùng chuyển động như từng đàn cá chép lớn đang bơi. Ngựa giống khác với ngựa thường ở chỗ bờm sậm như bờm sư tử che khuất mắt, cổ hai chân trước đoạn tiếp giáp cổ với vai lông dài nhất quá gối, thậm chí quét đất. Khi chúng cúi đầu gặm cỏ, bờm che khuất ngựa thân như con yêu quái không đầu không mặt xõa tóc. Khi chúng vươn cổ phi nước đại, lông bờm trên cái cổ dài phần phật trước gió như lá quân kỳ của quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ trên thảo nguyên, khiến kẻ thù nhìn mà khiếp đảm. Ngựa giống hung hãn, nóng nảy, bất kham, không ai dám luyện bắt hoặc cưỡi. Vai trò của ngựa giống trên thảo nguyên gồm nhân sống và đảm bảo đàn ngựa thuần chủng. Ngựa giống rất có tinh thần trách nhiệm đối với gia tộc, dám dấn thân khi gặp nguy hiểm, nên chúng càng hung hãn ngoan cường. Nếu nói bò giống là loại giao phối xong là biến, thì ngựa giống đúng là bậc đại trượng phu. Chỉ lát sau, kịch chiến trong bầy ngựa bắt đầu. Tất cả ngựa giống hung thần ác quỷ đều vào cuộc. Mỗi năm một lần, cuộc săn đuổi giành con cái trong đàn ngựa Mông Cổ bắt đầu nổ ra dưới chân đài quan sát. Ba người ngồi trên bãi cỏ bên cạnh chuồng của con sói, lặng lẽ quan sát. Sói con cũng ngồi ngay trên đường biên, chăm chú nhìn đàn ngựa đánh nhau, lông bờm rung rung như sói đói trong tuyết. Con sói theo bản năng rất sợ con ngựa giống hung hãn, nhưng nó vẫn nhìn mê mải. Đàn ngựa đông hơn 500 con, có mười mấy dòng họ, mỗi con ngựa giống cai quản một dòng. Dòng lớn nhất có 70-80 con, nhỏ nhất chưa tới 14 con. Thành viên của dòng họ do thê thiếp con cái của con ngựa giống hợp thành. Trong đàn ngựa cổ xưa ở Mông Cổ, về mặt giao phối còn văn minh hơn một số người. Trong hoàn cảnh khốc liệt của thảo nguyên, để có thể sống còn trước sự bao vây công kích của bầy sói, đàn ngựa kiên quyết loại trừ giao phối trực hệ nhằm nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đàn ngựa. Hàng năm cứ vào mùa hạ, khi con ngựa tơ 3 tuổi động lực, mà đó là con ngựa cái, thì ngựa sống gỡ bỏ bộ mặt hiền từ của người cha, kiên quyết đuổi nó ra khỏi đàn, không cho phép quanh quẩn bên mẹ nó. Ông bố bờm dài nhưng nổi cơn điên, đuổi cắn con cái như cắn sói. Ngựa con bị cắn té, kêu khóc vang trời. Đàn ngựa rối như canh hẹ. Ngựa con vừa chạy tới bên mẹ, chưa kịp thở, thì ngựa bố đã lao tới, vừa đá, vừa cào, vừa cắn, không cho phép chống lại. Ngựa con bị đòn tơi tả, đành phải chạy khỏi đàn, hí thảm thiết, cầu xin ngựa bố dù lòng thương. Nhưng ngựa bố trợn mắt khịt mũi cào cấu không thương tiếc, không cho ngựa con trở lại đàn. Ngựa mẹ tỏ ý bảo vệ con, liền bị ngựa bố thượng cẳng chân hạ cẳng tay lập tức. Rốt cục, đám ngựa mẹ đành giữ thái độ trung lập. Có lẽ chúng hiểu hành vi của chồng. Cuộc chiến đuổi con gái trong các đàn ngựa vừa kết thúc. Cuộc ác chiến giành con cái quyết liệt hơn giữa các ngựa giống bắt đầu. Đây mới thực sự bùng phát một hỏa diệm sơn về hùng tính và tính hoang dã. Những con ngựa cái tơ vừa mới bị đuổi khỏi đàn lập tức trở thành đối tượng tranh cướp của những con đực khác dòng họ. Tất cả những con ngựa giống đều đứng lên bằng hai chân sau mà cắn té lẫn nhau, khiến đàn ngựa cao lên gấp đôi. Chúng dùng hai vó trước nặng trịch làm vũ khí, vung lên như chùy, tung ra như nắm đấm, chém xuống như búa. Vó chạm nhau, răng chạm nhau, những con ốm yếu chạy giạt ra, những con khỏe bất phân thắng bại. Có con bị vỡ đầu, rách ngực, què chân, nhưng chúng không có ý bỏ của con ngựa cái tơ, nhưng khi lộn xộn chạy về nhà, lại bị ông bố hung dữ và kẻ cướp vợ truy đuổi. Ngựa giống và kẻ kia bỗng trở thành chiến hữu, đuổi nó đến nơi phải đến. Một con ngựa bạch tơ trở thành mục tiêu tranh giành của bốn chàng ngựa giống hung hăng. Con ngựa toàn thân trắng như tuyết, bị nghiêm nhung, cặp mắt lồ như sừng hươu mới nhú, dáng cao mà thanh thoát, khi chạy uyển chuyển như hươu. Dương Khắc luôn miệng khen, mình mà là ngựa giống thì sống chết cũng phải chiếm bằng được, cướp vợ hấp dẫn hơn hỏi vợ. Mẹ kiếp, chế độ hôn nhân của đàn ngựa cũng do sói quyết định. Sói là kẻ thù tự nhiên và là khắc tinh của đàn ngựa. Không có sói, chắc ngựa giống không tàn nhẫn đến thế, ngựa cái tơ cũng không bị cưỡng hồn dã man như vậy. Hai chúng ngựa giống đánh nhau đàn say, y hệt đôi sư tử trên đấu trường La Mã, nội khí xung thiên, sống còn chết bỏ. Trương Kiến Nguyên dậm chân than: ôi, vì một con cái tơ mà bốn chàng ngựa giống to đùng đánh nhau đã mấy ngày nay. Con ngựa này ai thấy mà chẳng yêu, mình đặt tên cho nó là Nàng Công Chúa Tuyết. Cô công chúa đáng thương quá, hôm nay ở một hôm với đàn ngựa của chàng được này, ngày mai lại bị chàng được khác cướp đi. Sau đó hai chàng tiếp tục đệm nhau. Ngày thứ ba, công chúa lại bị cướp về. Đến khi hai chàng này đánh nhau hết hơi, đột nhiên có kẻ cạnh tranh thứ ba gian manh càng hung hăng hơn. Cô công chúa lại vào cửa nhà khác. Còn gì là công chúa? Nữ nô lệ 100%, mặc cho đám ngựa giống tranh đi tranh lại, suốt ngày chạy đôn chạy đáo, cỏ rất non mà cũng không được ăn mấy miếng. Các cậu xem này, nó gầy đi rồi kìa. Mấy hôm trước nó đẹp lắm kia. Mùa xuân năm nào cũng đánh nhau, khiến nhiều con ngựa cái học được cách đối phó. Về nhà mình thì không được rồi, liền bắt bồ với một chàng đực cực kỳ hung hãn làm chỗ dựa, khỏi phải giành đi giật lại, chịu nỗi khổ về xác thịt. Ngựa cái tớ rất thông minh, từng chứng kiến cảnh sói ăn thịt ngựa choai hoặc ngựa non máu me vùng vãi, hiểu rằng không có sự bảo vệ của ông bố hoặc người chồng lợi hại, có khả năng bị sói ăn thịt. Tính hoang dã, tinh thần chiến đấu dũng mãnh của ngựa giống Mông Cổ, ôi nói cho cùng, do sói bức bách mà hình thành. Trương Kiến Nguyên lại nói, trên thảo nguyên á, ngựa giống là bá chủ, ngoại trừ sợ sói công kích vợ con, ngựa giống không sợ gì hết, không sợ sói càng không sợ người. Trước đây người ta có câu làm thân trâu ngựa, thực ra câu này không đúng với ngựa giống. Đàn ngựa Mông Cổ không khác đàn ngựa hoang, trong đàn trừ mấy con ngựa thiến, những con khác không có gì phân biệt. Mình sống với đàn ngựa đã lâu năm, vẫn không tưởng tượng nổi người Nguyên Thủy thuần dưỡng ngựa hoang như thế nào. Làm sao phát hiện ngựa đã bị thiến, mới có khả năng cưỡi lên lưng ngựa. Thiến ngựa không dễ chút nào, phải thiến vào đầu xuân khi chớm 2 tuổi. Thiến sớm ngựa chịu không nổi, thiến muộn sợ không sạch sẽ. Cắt bỏ dịch hoàn thì không khó lắm, sạch đều. Sau khi dịch hoàn tỏi ra, dịch hoàn có rất nhiều tia máu, không được lấy dao cắt, hễ cắt là bị nhiễm trùng. Cũng không được lôi ra, đề phòng lôi cả nội tạng ra theo. Cách chiến Nguyên Thủy của Mã Quan là xoắn cho đứt rồi thắt nút lại, chỗ bị thương sẽ không nhiễm trùng, nhiễm trùng á là ngựa chết liền. Thiến ngựa thì phải thiến vào 2 tuổi, lên 3 là đã luyện rồi. 2 chuyện cùng làm trong 1 năm, chắc chắn con ngựa sẽ chết. Cái kỹ thuật này rất là khó, người thảo Nguyên Thủy làm sao mà mò ra. Trần Trận và Dương Khắc nhìn nhau lắc đầu. Trương Kiến Nguyên đắc ý lại nói tiếp, tôi đã mò mẫm một thời gian dài, đoán rằng người Nguyên Thủy tìm cách bắt con ngựa non bị sói cắn thành thương, chữa vết thương cho nó, sau đó nuôi cho nó lớn, nhưng lớn rồi mà vẫn không thể cưỡi. Vậy khi còn nhỏ thì cưỡi được, nếu đã thành ngựa sống thì không dám cưỡi. Lại thử không biết bao nhiêu lần, chưa chừng người Nguyên Thủy vớt được con ngựa 2 tuổi bị sói cắn mất dịch hoàn, may mà sống sót, nuôi lớn thành ngựa thuần dưỡng. Đó là sự gợi ý. Có điều người Mông Cổ Nguyên Thủy huấn luyện thuần hóa ngựa là một quá trình lâu dài và quá phức tạp, không biết bao nhiêu người dân thảo nguyên ngã chết và bị thương mới thuần phục được ngựa hoang. Đây là bước phát triển vĩ đại trong lịch sử nhân loại, sớm hơn nhiều và quan trọng hơn nhiều so với 4 phát minh lớn của Trung Quốc. Không có ngựa, cuộc sống của nhân loại cổ đại khó khăn không thể tưởng tượng. So với bây giờ, thiếu xe hơi, xe hỏa, xe tăng thảm thương hơn nhiều. Do vậy, không thể đánh giá hết sự cống hiến của dân tộc Xu Mục đối với nhân loại. Trần Trần cũng vui vẻ ngắt lời. Mình đồng ý với quan điểm của cậu. Người thảo nguyên thuần phục ngựa hoang khó hơn nhiều so với nông dân thời viễn cổ thuần hóa lúa nước. Chí ít thì lúa nước không biết chảy, không biết đá hậu, không biết đá vỡ đầu, đá chết, kéo lên đến chết người ta. Thuần hóa thực vật hoang dã về cơ bản là lao động trong hòa bình, còn thuần hóa ngựa hoang, bò hoang là cuộc chiến đổ máu đổ mồ hôi. Đến nay, dân tộc Đông Canh vẫn đang hưởng dụng những thành quả vĩ đại của dân tộc Du Mục. Dương Khắc nói, dân tộc Du Mục quả là đáng nể. Họ đã dám chiến đấu, lại biết lao động và học tập. Trình độ văn minh của dân tộc Xu Mục tuy không cao bằng dân tộc Nông Canh, nhưng một khi có điều kiện, họ đuổi kịp và vượt dân tộc Nông Canh bằng tốc độ phi mã. Các đế vương như Hốt Tất Liệt, Khang Hy, Càn Long học tập và nắm văn hóa Hán sâu sắc hơn nhiều so với đại đa số các hoàng đế Hán tộc, công lao và hành trạng cũng lớn hơn. Đáng tiếc là họ học văn hóa Hán cổ đại. Nếu như họ học văn hóa của La Mã, của Hy Lạp hoặc văn hóa phương Tây cận đại thì đáng nể hơn nhiều. Trần Trần thở dài. Thực ra thì các dân tộc tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay phần lớn là hậu duệ các dân tộc Su Mục. Cho đến bây giờ họ vẫn giữ những phong tục tập quán của dân tộc Su Mục nguyên thủy. Đây nhá, như là uống sữa bò, ăn bơ, dệt áo len, trải thảm, nuôi chó, đấu bò, đua ngựa, thi đấu thể dục, yêu tự do, bầu cử dân chủ, tôn trọng phụ nữ, vân vân. Tính cách dũng cảm, thiện chiến, ngoan cường, tiến thủ không những được họ kế thừa mà lại còn phát huy mạnh mẽ. Người ta có câu 3 tuổi là lớn, 7 tuổi đã già. Với dân tộc cũng vậy. Du Mục Nguyên Thủy là thuở ấu thơ của dân tộc phương Tây. Chúng ta giờ đây nhìn Du Mục Nguyên Thủy cũng là nhìn tuổi thơ lên 3 và lên 7 của các dân tộc phương Tây. Nếu như học thêm bài học này, càng hiểu sâu sắc hơn vì sao phương Tây ngồi lên đầu chúng ta. Kỹ thuật tiên tiến phương Tây không khó học, vệ tinh Trung Quốc lên trời rồi đó thôi. Nhưng cái khó học nhất là ý chí tiến thủ, tinh thần dũng cảm, không sợ nguy nan từ trong máu của dân tộc phương Tây. Từ lâu, Lỗ Tấn đã thấy tính cách quốc dân của dân tộc Hoa Hạ có vấn đề. Trương Kiên Nguyên nói, sau khi trở thành Mã Quan, cảm xúc sâu xa nhất của mình là sự khác biệt về tính cách giữa hai dân tộc Hán Mông. Trước đây ở trường học, mình được coi là nổi trội nhiều mặt, nhưng lên thảo nguyên thì chỉ thấy mình yếu ớt như một con mèo. Mình đã nghĩ nhiều cách làm sao mà mạnh mẽ lên được. Sau đó ngộ ra rằng hình như chúng ta tiên thiên bất túc hay sao ấy. Trần Trần thở dài. Đúng là tiên thiên bất túc. Kinh tế tiểu đông của Hoa Hạ là lao động trong hòa bình, sợ cạnh tranh. Cương lĩnh của Nho Gia là quân thần phụ tử, thượng tôn hạ ti, trật tự trên dưới, phục tùng vô điều kiện, dùng bạo lực chuyên chế, thủ tiêu cạnh tranh để bảo vệ quyền lợi hoàng triều và hòa bình cho nông nghiệp. Kinh tế tiểu đông Hoa Hạ là văn hóa Nho Gia. Từ hai phương diện tồn tại và ý thức đã làm suy yếu tính cách dân tộc Hoa Hạ. Dân tộc Hoa Hạ từng sáng tạo nền văn minh cổ đại sáng lạng, nhưng đã phải trả giá bằng hy sinh tính cách dân tộc, cũng là hy sinh sức bật của dân tộc. Khi lịch sử thế giới bước qua giai đoạn thấp của nền văn minh nông nghiệp, dứt khoát là Trung Quốc lạc hậu sẽ bị đánh. Có điều chúng ta vẫn còn may đuổi kịp giai đoạn chót cuộc sống Su Mục Nguyên Thủy thảo nguyên, chưa chừng có thể tìm ra bí mật khiến phương Tây quật khởi.
Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.